Xin thân anh kính chào toàn thể hội thánh trong tình yêu của Chúa. Cảm ơn Chúa, cảm ơn mục sư quản nhiệm Huỳnh Văn Linh, ban chấp hành và hội thánh cho phép tôi buổi sáng hôm nay cùng học lời Chúa với hội thánh. Trước hết chúng ta đến với Chúa, cầu xin Chúa được một lời trước khi chúng ta đến với lời của Ngài. Cha kính yêu của chúng con, giờ này chúng con mở lời của Ngài ra là lời nuôi dưỡng chúng con, nuôi dưỡng linh hồn của chúng con. Xin dẫn chúng con vào bữa tiệc thuộc linh mà Chúa dọn sẵn. Chúng con cảm ơn Chúa nhiều lắm. Chúng con cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Kính thưa hội thánh, chúng ta đang ở trong những tuần đầu của mùa xuân. Dù hơi lạnh của mùa đông nó vẫn còn phảng phất ở đâu đây, thì vẫn chẳng có ngăn được hai cây lê ở đằng sau nhà đã nở hoa trắng cảnh. Cô gái đang yêu nói với bạn hữu về lời mời gọi của tình yêu trong Nhã Ca đoạn 2. Như muốn vực chúng ta dậy từ những ngày của băng giá, lương nhân tôi nói chuyện với tôi rằng: hỡi bạn tình ta, người đẹp của ta ơi, hãy trỗi dậy và đến. Vì kìa mùa đông đã qua, mưa đã dứt hết rồi, bóng hoa nở ra trên đất, mùa hát sướng đã đến nơi. Và tiếng chim cu nghe trong xứ, cây vả đang chín trái xanh tươi của nó, và nho trổ hoa nức mùi hương. Hỡi bạn tình ta, người đẹp của ta ơi, hãy trỗi dậy và đến. Tiếng gọi yêu thương hàng ngàn năm trước chẳng lỗi thời, nó như bản tình ca ngọt ngào tha thiết làm sao, ân cần như là lời mời gọi của Chúa Cứu Thế Giêsu mời gọi chúng ta vào một cái mối tương giao sâu đậm với Ngài. Này, ta đứng ngoài cửa mà gõ. Nếu ai nghe tiếng ta mà mở cửa cho, thì ta sẽ vào cùng người ấy, ăn bữa tối với người và người với ta. Khải Huyền đoạn 3 câu 20. Chúng ta sẽ chẳng có thể nói rằng: Chúa ơi, con yêu Ngài, tình yêu của Chúa là quá đủ cho con, cho đến khi linh hồn của chúng ta được đem vào một cái kinh nghiệm gắn bó thiêng liêng như lời của Chúa phán với dân Ngài ở trong OC đoạn 2 câu thứ 19: ta sẽ cưới ngươi cho ta đời đời. Như Phao-lô nói với người tin: bởi tôi đã gả anh em cho một chồng mà thôi, dâng anh em như người trinh nữ tinh sạch cho Đấng Christ. Cô-rinh-tô nhì đoạn 11 câu 2. Thật ngạc nhiên khi tình yêu của Chúa với hội thánh được kinh thánh ví sánh như là tình yêu của hôn nhân, mà trong đó Chúa là tân phụ và hội thánh là tân nương. Với những cái khát khao, với những rung động và với những tận huyết thì rõ ràng lắm. Những cái vỏ bọc bên ngoài của tôn giáo, của nghi lễ và của bổn phận không đáp ứng đủ khát vọng mong được Chúa bày tỏ yêu thương trong linh hồn của người kính yêu Chúa. Được nối kết vào cái mối liên hệ sâu thâm sâu với Đấng sáng tạo là khao khát lớn nhất mà Đức Chúa Trời đã đặt trong lòng của chúng ta, tạo vật mang hình ảnh của Ngài. Nhã Ca vẫn được coi là sách bày tỏ tình, bày tỏ cái mối tương giao tuyệt việt, tuyệt diệu nhất giữa người tín hữu và Đấng Christ trong cả Kinh Thánh. Vì vậy sáng nay suy gẫm sách Nhã Ca trong đoạn 1 từ câu 1 đến câu 10 với câu hỏi: làm sao thỏa mãn sự khao khát của một linh hồn trông đợi tình yêu Chúa? Nhưng trước hết thì chúng ta sẽ cần sáng tỏ ý nghĩa và tình tiết của cái câu chuyện tình yêu này. Và xin chúng ta trở lại với sách Nhã Ca đoạn 1, thì tôi xin mời quý bà, buổi sáng nay quý bà sẽ đọc cho chúng ta từ câu 1 cho đến câu 3. Quý bà xin mời chúng ta cùng bắt đầu. Chúng ta sẽ đọc cái trong từ câu 1 đến câu 3 đã có được trên bảng. Chúng ta bắt đầu. Có thể chúng ta đang ưu tư rằng phải chăng những câu kinh thánh này nói đến cái ước muốn yêu thương của tôi với cái người phối ngẫu của tôi đang ngồi bên cạnh, hay là mang một cái hàm ý cao quý hơn? Đây cũng là cái điều nhức nhối và gây tranh luận cho các học giả kinh thánh cả hàng ngàn năm nay. Nhã Ca được viết như là một thoại kịch. Nhã Ca được viết như một thoại kịch mà tình tiết thì không có theo một cái trình tự rõ ràng. Ai nói và nói từ đâu, Các nhân vật trong Nhã ca thì dùng những cái vẻ đẹp của xưa, của thiên nhiên, của những ngôn ngữ giàu hình bóng để mô tả cái tình cảm sâu sắc của hai người, những cái nét đẹp của hai người yêu nhau. Và những ngôn ngữ, và trong đó thiếu vắng những từ ngữ tôn giáo, mà vì vậy khó có thể giải luận theo cái nghĩa bóng được. Có nhiều câu khó có thể giải luận theo nghĩa bóng, mà vì vậy cho nên nhiều giáo sư cựu ước đã đồng ý rằng chỉ nên nhìn sách Nhã ca cách đơn giản là câu chuyện tình tuyệt đẹp của đôi nam nữ, và khích lệ người đọc đến với sách Nhã ca để có cái nhìn khỏe mạnh về hôn nhân, hiểu biết cảm xúc của tình yêu là tốt đẹp, và đặc biệt nhấn mạnh đời sống vợ chồng sẽ tôn cao Chúa khi cả hai cùng yêu thương và cùng mãn nguyện về nó. Trong cái nhìn đó thì lịch sử công nhận sách Nhã ca là kinh thánh đã phải gặp nhiều khó khăn. Vào thế kỷ thứ tư thì giám mục Theodore thành Antios vào năm 392 không chấp nhận Nhã ca là mang thẩm quyền của kinh thánh. Và cùng thời với ông thì có Jovinian, thì đây là ông là một tu sĩ Roma, cũng giải thích Nhã ca chỉ thuần về hôn nhân và tính dục không, và bị tuyên án bởi đây là cái câu không, và tuyên án là cái câu trả lời của các nhà biện giáo giáo phụ ngày đầu tiên là của Jerome, của Augustine, và bởi vì ý nghĩa và nội dung từ vựng văn chương vượt thời gian biến đổi lòng người này phải mang một giá trị cao quý của tình yêu vĩnh cửu. Và năm 550 sau Chúa, tại công đồng nổi tiếng là The Council of Constantinople thì các giáo phụ đã công nhận Nhã ca là kinh thánh. Và chỉ được giải thích như tình yêu của Chúa Giêsu cho hội thánh và là phương cách để đáp ứng với tình yêu của Ngài. Còn người Do Thái thì họ nghĩ sao về sách Nhã ca? Nhã ca được người Do Thái đặt ở một vị trí rất là đặc biệt và quan trọng. Trong nguyên văn Hy Bá Lai, sách có tên là Sir Hasurim là bài ca cao quý nhất của những bài ca. Và bài ca này được đọc vào ngày thứ 8 của lễ vượt qua để nói lên cái tình yêu của Đức Chúa Trời, để nói lên cái tình yêu của Chúa đối với Israel khi đem họ ra khỏi xứ Ai Cập. Có một cái câu nói nổi tiếng của Rabbi Akiva và Joseph vào thế kỷ thứ 2, thì họ nói như thế này: cả không gian của cõi vĩnh hằng không thể sánh bằng ngày bài Nhã ca được ban cho Israel. Và bởi tất cả các sách thánh kinh đều là thánh, nhưng Nhã ca là thánh hơn cả các kinh thánh. Tiếp nối thì các giáo phụ Orient, Hippolytus, Jerome, Athanasius, Augustine, Thomas Aquinas, những nhà cải chánh như là Martin Luther, Hudson Taylor, Charles Spurgeon, Moody Storr, George Burrow, Warren Wiersbe đều đồng ý sách Nhã ca mang hình bóng của tình yêu Chúa với dân sự Ngài. Các cụ mục sư truyền thống của Việt Nam của chúng ta là sao? Hầu hết đều đồng ý rằng xác định là kinh thánh nói về, là sách nói về Đức Chúa Trời, và Nhã trong ca trong kinh thánh thì Nhã ca nói về Đức Chúa Trời. Nhiều người còn cho thêm rằng là sách Nhã ca được viết trong cái giai đoạn mà tình yêu của Salomon với Chúa ở cao điểm nhất. Câu chuyện tình yêu trong sách Nhã ca nó diễn tiến như thế nào cũng là một cái điều phải nói là cũng rắc rối và nhiều giả định. Có hai cái giả định, có hai cái giải thích nhiều người chấp nhận nhất. Thứ nhất là vua Salomon trong một chuyến đi ông lên miền Bắc, và rồi gặp một cô thôn nữ Sulamit và đem lòng yêu mến và bắt nàng về cung. Tuy nhiên thì Sulamit đã có người yêu và là một người chăn chiên, và lòng chung thủy thì cuối cùng đã thắng, và Salomon phải trả Sulamit lại cho người yêu của mình. Một cái giải thích thứ hai: Salomon vừa là vị vua, vừa là một người chăn dắt dân sự, thì trong một cái chuyến đi lên miền Bắc trong cái hình dạng của một người chăn chiên, như là một người chăn chiên thì gặp cô thôn nữ Sulamit và tình cảm nảy sinh, họ yêu nhau, rồi sau ngày đính hôn thì họ chia tay chuẩn bị cho ngày gặp lại. Thì sao Sulamit trong thương nhớ thường mơ về lương nhân mình và cảm nghĩ người yêu mình đang là kề cận. Một ngày bất ngờ thì với xe giá cung đình, chàng chân tiên bia là vua và trở lại và đón người yêu của mình cho cái ngày vui của tiệc cưới. Chúng ta nghe cái câu chuyện này nó quen quen, phải không? Cái tình tiết này nó được chấp nhận nhiều hơn cả vì bởi tì vì từ sáng thế ký cho đến khải huyền chúng ta có cái câu chuyện Chúa Giêsu là vị vua thiên thượng, là người chân hiền lành đến với thế gian tăm tối này và chinh phục tội nhân không xứng đáng, thành lập hội thánh ngài và hội được gọi là tân nương, là vợ mới. Rồi ngài đi, nhưng ngài có phán ta sẽ trở lại cho ngày tiệc cưới của chiên con. Thì cũng như Sulamit, hội thánh từ ngày nhận lời hứa vẫn trung kiên chờ đợi ngày của ngài trở lại. Như vậy đến với sách Nhã Ca, câu chuyện tình yêu có hai lớp ý nghĩa. Trên một bình diện thì chúng ta học về tình yêu và hôn nhân, mặt khác chúng ta lại thấy được cái vẻ đẹp vô tận tình yêu đầy trọn của Chúa Cứu Thế Giêsu đối với những người thuộc về ngài. Trong ánh sáng dạy dỗ của Chúa Cứu Thế Giêsu khi ngài phán cả kinh thánh đều chỉ về ta, thì Giăng đoạn 5 câu 39 phần B, thì theo học giả Oswald Chambers thì đây là câu chìa khóa cho cả kinh thánh bao gồm cả sách Nhã Ca. Và câu này cho biết nội dung kinh thánh, và nội dung đó là Chúa Giêsu. Warren, tuy vậy mà Warren Wiersbe thì ông khuyên rằng sách Nhã Ca phải đúng minh họa về tình yêu sâu đậm của chúng ta có thể có với Đấng Christ, nhưng phải cẩn thận tránh đem tất cả mọi câu chữ thành ý nghĩa thuộc linh, gượng ép khi mà nghĩa bóng không minh bạch, không có minh bạch á, thì chỉ nên xem như là một cái cách bày tỏ về cảm xúc về tình yêu. Bây giờ, làm sao thỏa mãn sự khao khát của một linh hồn trong đời tình yêu Chúa? Làm sao để thỏa mãn sự khao khát của một linh hồn trong đời tình yêu Chúa? Sách Nhã Ca đoạn 1 từ câu 1 đến câu 10 phát họa tiến trình theo Chúa ở trong 3 giai đoạn. Chúng ta nhớ điều này: thứ nhất là gặp gỡ, thứ hai là ký thác, và thứ ba là dấn thân. Từ đoạn 1 đến câu 10, từ câu 1 đến câu 10 sách Nhã Ca phát họa cái tiến trình theo Chúa qua 3 giai đoạn: gặp gỡ, ký thác và dấn thân. Và vì vậy trong cái Nhã Ca đoạn 1 từ câu 1 đến câu 10 này cũng giúp cho chúng ta biết mình đang ở đâu. Phải chăng tôi đang ở trong cái giai đoạn gặp gỡ? Và nếu trong giai đoạn gặp gỡ này thì tôi phải làm sao để bước sang cái giai đoạn ký thác? Và nếu tôi đang ở trong giai đoạn ký thác này thì làm sao để tôi bước sang cái giai đoạn tiến thân? Giai đoạn đầu là giai đoạn gặp gỡ, giai đoạn khao khát gặp ánh sáng yêu thương, Nhã Ca đoạn 1 câu 1. Nhã Ca trong các bài ca mà Salomon đã làm, tiếp theo câu thứ hai: nguyện người hôn tôi bằng cái hôn của miệng người. Ngay từ phần mở đầu thì sách Nhã Ca đã bày tỏ, tác giả Nhã Ca bày tỏ cái ước vọng của một của cô thôn nữ Sulamit, mong người yêu bày tỏ tình yêu của chàng cái cách mà cô có thể cảm nhận được. Cô mong ước người yêu bày tỏ cho cô cái tình yêu của người yêu mình cách mà cô có thể cảm nhận được. Và khi cô phát họa những cái nét đẹp của người yêu đó trong câu 2 và câu 3 thì tôi xin được đọc trong cái bản diễn ý: tình yêu chàng nồng nàn hơn những cả men say ngây ngất. Dầu anh tỏa ngát hương nồng, danh tiếng anh như dầu thơm tuôn chảy. Và cô kết luận: thảo nào bao thiếu nữ yêu mến anh, bởi cơ ấy các gái đồng trinh yêu mến chàng. Thì khi mà cô phát họa về cái nét đẹp của người yêu mình như vậy đó, thì cô cũng cảm nhận được cái sự thiếu sót của cô ở trong cái tình cảnh của ngày đầu gặp gỡ. Ngày đầu tình cảnh của cô gặp gỡ như thế nào, gặp gỡ người yêu mình thì tình cảnh nó như sao? Cô nói trong câu 5: hỡi các thiếu nữ Jerusalem, tôi đen nhưng xinh đẹp, đen như các trại của Kê-đa. Sulamit mượn cái hình ảnh lều trại của người du mục dệt bằng lông dê để hàm ý cái làn da sập mà phơi bày cái gốc gác nghèo nàn quê mùa của mình đó, không có cái làn da của một cô gái sang cả. Nhưng tại sao cô đen? Để cô nói trong câu 6: mặt trời đã dọi nám tôi, các con trai của mẹ tôi giận tôi, đã đập tôi coi giữ vườn nho, còn như vườn nho riêng của tôi không coi giữ. Các anh em thì như nói thế này nè: thôi đừng có quanh quẩn trong nhà nữa, đi đi ra mà coi sóc vườn cho. Và như vậy thì dưới ánh nắng gay gắt, cô ra, cô vun sới, cô tỉa cành, cô bẫy thú phá hoại vườn nho. Rồi họ còn tiếp nữa, họ nói rằng chờ gì nữa mà chưa đi chăn bẫy. Như vậy đó, thì cô đi chăn chiên, cô tìm đồng cỏ xanh cho bầy và săn sóc chiên nhỏ. Cô làm việc từ sớm đến trưa thay các anh em mình. Còn vườn nho riêng của tôi thì cô nói sao? Sulamit nói rằng tôi không coi giữ. Cô như nói là trong khi quá bận trên cánh đồng, tôi chẳng còn có cơ hội để chăm sóc sóc riêng tôi. Cuộc đời có thể tóm tắt bằng những chữ: bất công, thiếu tình thương và chẳng ý nghĩa. Quý anh chị, quý ông bà, anh chị em hẳn chắc đã từng kinh nghiệm. Cứ càng giỏi đi, cứ càng trách nhiệm đi, càng quán xuyến đi, thì khó khăn thì người ta nhớ đến trong hãng xưởng đó. Rồi còn quyền lợi benefit đó, thì họ kiếm người bè cánh. Nhiều khi đó mà phải ra về trong nước mắt, trong đắng cay á. Mặt trời đã dọi nắng tôi, ở giữa một cái thế giới không có sự công bằng, không có nhân nhượng này, thì cuộc sống chèn ép chúng ta, đẩy chúng ta vào những cái ngõ kẹt của cuộc sống. Không làm gì được, không tính gì được, mà người ta tính cho mình đó, thì tính bằng những ê chề, đau đớn, khước từ. Chúng ta không thể lẩn tránh nó, và chúng ta không có muốn tiếp tục như vậy. Tôi cần cái chỗ hàn gắn cái cuộc đời chán chê này. Tôi muốn cuộc đời tôi có ý nghĩa. Cuộc sống không lẽ chỉ sinh ra để mà chỉ ăn ngủ làm việc rồi ăn ngủ làm việc sao? Đây là nỗi cơ cực, đây là sự khao khát của chúng ta. Cái con tim này nó cần phải tìm được ý nghĩa của cuộc đời. Và con tim này phải yêu và đi vào tình yêu, đi vào sự sống. Tình yêu sự sống không nằm trong sách vở, không nằm trong lý thuyết và không nằm trong triết lý, nhưng mà nằm ở đâu? Nằm trong con người. Thì người nào? Bạn bè thì nhiều, bạn nhậu. Trong tháng trước thì ban nam giới mới có một cái chương trình gọi là cái chương trình kết bạn người bạn đường Cơ Đốc. Có nghĩa là mỗi một nam sẽ được chỉ định cho một người bạn đường của mình. Thì anh Hiếu với tôi được chọn với nhau làm người bạn đường Cơ Đốc. Thì tôi đến với anh, tôi gặp anh Hiếu, mình làm bạn với nhau. Thì anh mới nói rằng we will try, mình sẽ thử xem sao, nhưng mà chắc là không phải bạn nhậu phải không? Kinh nghiệm của chúng ta về bạn bè, bạn nhậu, bạn lợi dụng, bạn lừa gạt, bao nhiêu thứ. Tôi cần cái người bạn, có một người bạn hiểu tôi, người biết tất cả những yếu đuối của tôi, người đứng với tôi khi tôi nghèo và khi nghèo khó, và khi cả khi tôi dư dật, người mà khi tôi đau ốm, khi tôi rơi vào cái chỗ bệ rạc vẫn yêu tôi. Chàng chăn chiên một ngày bước vào cuộc đời của cô thôn nữ lọ lem Sulamit và nói: anh yêu nàng. Chúa Giêsu một ngày bước vào cuộc đời của chúng ta, và trong cái chỗ bình thường nào đó, trong bệnh viện, trong nhà tù, trong hãng xưởng, nơi phố chợ, và qua một cái hoàn cảnh nào đó, qua ai đó, Chúa Giêsu đến với cuộc đời của chúng ta để làm gì? Ngài rọi vào linh hồn khao khát này ánh sáng yêu thương, để dẫn chúng ta bước sang một cuộc đời ký thác. Ký thác như thế nào? Từ chỗ đáp ứng yêu thương, thì cái linh hồn này mong được kéo vào một cái liên hệ thâm sâu qua hai điều mà Sulamit mong ước. sự ký thác, cái đáp ứng của tình yêu của nàng. Hai điều mà yêu thương mà Sulamit mong mỏi là thứ nhất là được tỏ yêu thương, và thứ hai được kéo vào mối liên hệ thâm sâu. Thứ nhất, mong được tỏ yêu thương. Đến với cuộc đời của chúng ta, Chúa biết rõ yêu đuối tôi không? Ngài biết rõ đau khổ tôi không? Ngài biết rõ sự bề rạc của tôi không? Ngài ôm chúng ta và nói rằng: ta yêu con, ta đổ sự sống ta vì con, ta ký giao ước với linh hồn con, giao ước yêu thương, giao ước đời đời. Có nhớ chăng ngày mà chúng ta quỳ xuống rơi nước mắt mà đi theo Chúa? Rồi những ngày tiếp theo đã đứng lên đi theo Chúa, phân vân, sao chẳng có cảm nhận gì hơn? Sao giống như bình thường như mọi ngày? Giao ước Chúa ký với chúng ta không có tùy thuộc vào cái cảm giác ngày hôm nay lên mà ngày mai xuống của chúng ta. Đặc biệt đến từ ân sủng của Chúa, và Ngài cột chặt Ngài với chúng ta. Nếu ước vọng của Sulamit mong được người yêu bày tỏ tình yêu cách mà cô có thể cảm nhận được, nguyện người hôn tôi bằng cái hôn của miệng người, thì rõ ràng lắm là ở dưới một cái thế giới đầy quyến rũ này sẽ có nhiều tiếng gọi, nhưng mà trong cái linh hồn sâu thẳm này thì có một cái sự khao khát mong được dẫn vào cái mối liên hệ với Chúa, mong ước Chúa thể hiện tình yêu của Ngài với chúng ta một cách rõ rệt mà chúng ta có thể cảm nhận được. Ai đó đang ngồi đây có thể nhìn về thập tự giá, hoặc có hoặc không nhiều cảm xúc, con không biết. Nhưng con, Chúa ơi, con cúi đầu riêng tư, xin Chúa bày tỏ tình yêu cái cách mà linh hồn con có thể cảm nhận sâu xa rằng Ngài yêu con. Mong Chúa tỏ yêu thương, chúng ta còn mong gì nữa? Mong được kéo vào cái mối thâm giao riêng tư với Chúa. Câu thứ 4: hãy kéo tôi, chúng tôi sẽ chạy theo chàng. Vua đã dẫn tôi vào phòng Ngài, chúng tôi sẽ vui mừng và khoái lạc nơi chàng. Đây là tiếng kêu xin mong Chúa kéo cái con người có khuynh hướng chạy xa Chúa này vào mối thâm giao riêng tư với Chúa. Nơi đó thì xin Chúa giúp chúng ta vào một cái kinh nghiệm rằng chẳng còn khao khát gì hết, nhưng thập tự giá của Chúa và tình yêu của Chúa quyến rũ con hơn hết tất cả những mê say của đời này. Chúng ta nhớ cái tâm tình của lời ca: Chúa cứu Chúa, xin Ngài nguyện nghe tiếng cầu xin. Lúc bao người được thăm gọi mừng vui, mong Ngài nhớ đến con. Thánh ca số 206: gặp gỡ Chúa là bước đầu của lòng khao khát mong nhận ánh sáng của tình thương. Ký thác là bước tiếp theo để đáp ứng tình yêu Ngài của Ngài và mong Ngài dẫn vào mối thâm giao thâm sâu với Ngài. Một linh hồn trông đợi tình yêu của Chúa trọn vẹn không có thỏa lòng cho đến khi nào chúng ta bước sang giai đoạn là giai đoạn của dấn thân. Gặp gỡ, ký thác và dấn thân. Dấn thân như thế nào? Dấn thân khi được chinh phục bởi tình yêu của Thiên Thượng. Sulamit thừa nhận thế này: tôi đen, mặt trời đã dọi nám tôi nặng thêm, tôi đen nhưng xinh đẹp. Sulamit thừa nhận rằng là gì? Gian khổ cuộc đời làm cho nàng lọ lem, nhưng mà qua tình yêu của nhà vua thì nàng có thể tuyên bố rằng nàng đẹp hay đáng yêu như là màn trắng của Salomon. Trong ánh mắt của người yêu thì Sulamit như thế nào? Chúng ta nghe coi người yêu nói với Sulamit những lời như thế này. Tôi xin đọc được bản hiến diễn ý: em như tuấn mã của Pharaoh, đôi má em xinh đẹp với các vòng trang sức, cổ em điểm thêm những chuỗi hạt trân châu. Quý vị có nghe Kinh Thánh không? Có những cái lời rất là, phải nói là tuyệt diệu, có những ngôn từ rất là tuyệt diệu. Đây là cái cách Chúa nhìn chúng ta. Những cái tế bào của thân thể này, những rung động, những suy tư, những đam mê, cái con người có một không hai này
mà Ngài tạo dựng là tạo dựng cho chính Ngài. Và Ngài thấy điều đó là tốt lành. Đến với Chúa tôi khám phá ra một điều mà tôi không thể tưởng tượng được rằng Ngài yêu tôi trước khi sáng thế. Ngài yêu tôi trước khi tôi được hoài thai trong lòng mẹ. Và rồi Ngài yêu tôi khi còn tôi còn ở trong cái lem luốc, trong ô uế, trong cái chỗ bùn lắm đó. Thì Chúa Giêsu kéo tôi đến với tình yêu của Ngài, cho tôi thấy ý nghĩa cuộc đời. Rồi trong cái mối liên hệ thâm giao, thâm sâu không hiểu nổi này, thì Ngài nâng cuộc đời tôi lên. Ngài trang điểm cuộc đời tôi bằng những mỹ đức yêu thương, vui mừng, bình an trong Ngài để làm gì? Để giúp tôi bớt những ràng buộc của đam mê đời này mà dấn thân cho Ngài. Nhưng có lúc cũng chúng ta cũng sẽ hỏi như là Sulamit: hỡi người mà lòng tôi yêu mến, hãy tỏ cho tôi biết chàng chăn bầy ở đâu, ban trưa cho nó nằm nghỉ tại nơi nào, vì cớ sao tôi phải như một người nữ che mặt ở bên bầy của các bạn chàng. Đây là tiếng kêu la của một người dấn thân kính yêu Chúa, có chiên nhỏ trong gia đình, có bầy mình trong những lớp học nhỏ kinh thánh, ở trong cái nhóm chiên con. Nhiều lúc chúng ta không biết phải cho bầy ăn gì, ăn nơi nào và nằm nghỉ nơi đâu. Chúa ơi, người chăn hiền lành của con, Ngài chăn bầy ở đâu? Chính Ngài là đấng chăn dắt linh hồn chúng con. Thì Chúa ơi, đồng cỏ nào Ngài đang cho chiên Ngài ăn? Lẽ thật nào, sự an ủi nào, khích lệ nào Ngài muốn con học với anh em con? Những con người đang đói khát tâm linh, để giúp họ có thể đứng lên và ra về trong sự no đủ và thỏa lòng. Câu 8: hỡi người đẹp hơn hết trong các người nữ, nếu ngươi chẳng biết, hãy ra theo dấu của bầy và chăn các dê con mình gần bên trại kẻ chăn chiên. Chúa đã định sự chúc phước của Ngài qua hội thánh. Người dấn thân chăn bầy nhỏ theo dấu chân Chúa, đừng có tìm đường lạ, đừng có tìm đường riêng, nhưng đi con đường của các thánh đồ đã đi và dẫn bầy mình theo mẫu mực của những người đi trước. Thỏa mãn sự khao khát của một linh hồn trông đợi tình yêu Chúa, nó bắt đầu từ cái sự gặp gỡ Chúa. Và nếu tôi đang ở giai đoạn gặp gỡ, thì chần chờ gì mà không ký thác để vào mối liên hệ thâm sâu với Ngài? Và nếu tôi đang ở trong mối liên hệ thâm sâu với Ngài, thì điều gì ngăn trở tôi vào cái chỗ dấn thân cho Chúa? Dấn thân là ra khỏi cái vị trí an nhàn, là bước vào cái chỗ chăm sóc, vào cái chỗ phục vụ, vào chăn bầy nhỏ mà Chúa giao. Chúa đã yêu mình như vậy đó. Khi nào mình mới nói với Chúa rằng: Chúa ơi, con sẽ yêu Chúa 7 ngày một tuần? Khi nào mình sẽ nói rằng: Chúa ơi, con sẽ dấn thân cho Chúa từ nay đến cuối đời con? Mùa thương khó còn gọi là mùa chay. Mùa chay, xin Chúa giúp bỏ bớt những mê tham của xác thịt, mê tham của mắt và kiêu ngạo của đời. Chắc có lẽ chúng ta phải xem lại những phim cuộc đời của Chúa Cứu Thế Giêsu, xem lại cuốn phim The Passion để thấy thêm yêu Chúa và dấn thân cho Ngài. Thứ bảy này chúng ta nghe thông báo rồi phải không ạ? Ngày 30 tháng 3 lúc 7 giờ tối chúng ta có hội đồng cầu nguyện. Cuộc đời này sẽ bận rộn cho tới ngày mà chúng ta nhắm mắt. Xin Chúa cất những ràng buộc để chúng ta có thể gì? Kéo chúng ta, xin Chúa kéo chúng ta đến những cái giờ phút riêng tư với Ngài, trong bầy của Ngài. Hoàng đế Cyrus, người sáng lập đế chế Ba Tư, một lần bắt được hoàng tử và gia đình của ông. Gia đình này là gia đình của những kẻ chống nghịch. Thì khi được đem tới trước hoàng đế, thì Cyrus mới hỏi người tử tù: ngươi sẽ trả cho ta điều gì nếu ta tha mạng ngươi? Nửa giang sơn. Hoàng tử đáp: nếu ta tha cho các con ngươi. Thì Cyrus tiếp như vậy: mọi thứ tôi có. Hoàng tử không có ngần ngại: Nếu ta tha chết cho vợ ngươi thì sao? Thưa hoàng đế, tôi xin chết thế vào chỗ đó. Được thuyết phục bởi tình yêu tận hiến đó thì hoàng đế Cyrus đã tha bổng cho họ. Và trên cái con đường đi ra thì hoàng tử nói với vợ mình: em có thấy hoàng đế Cyrus thật là sang cả đẹp đẽ không? Nhìn sâu trong mắt của chồng mình, và nàng nói với hoàng tử: em không thấy gì, em chỉ để mắt vào anh, người sẵn sàng bỏ mình vì em. Đức Chúa Giêsu đã yêu với chúng ta như thế nào quý vị? Bằng này phải không? Bằng này hả? Ngài giang tay ra rộng như vậy đó, và chết trên thập tự giá. Mắt chúng ta đang đặt ở đâu trong mùa thương khó này? Tôi cầu xin Chúa giúp sức để thôi những ngày lang thang ngoài giao ước. Xin đem linh hồn khao khát này gặp gỡ ánh sáng yêu thương. Và xin Chúa dẫn chúng ta đến sự ký thác để kinh nghiệm tình yêu Chúa quyến rũ hơn tất cả những mê say của đời này. Và xin dẫn chúng ta vào những giờ phút riêng tư tận hưởng tình yêu của Chúa và dấn thân phục vụ cho sứ điệp của tình yêu theo dấu của Bầy, là cách thức thỏa mãn sự khao khát lớn nhất của một linh hồn trông đợi tình yêu Chúa có thể vui hưởng ở trong thế gian này. Nguyện Chúa ban ơn trên chúng ta qua lời của Ngài. Xin cảm ơn Hội Thánh.